Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 9 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về luật Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Iraq. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Tổng giám mục John Foley, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã khẳng định rằng cốt lõi của đức tin là một cuộc truyền thông. Hôm thứ Sáu vừa qua, trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo về thần học và truyền thông diễn ra tại Ariccia gần Roma, Đức cha John Foley, hiện đang đứng đầu Hội Hiệp sĩ Mộ Thánh tại Jerusalem, đã tuyên bố rằng Kitô giáo thiết yếu là một cuộc truyền thông, hay đúng hơn, đó là sự thông hiệp giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, Kitô giáo là truyền thông về hiện hữu trong công cuộc tạo dựng, truyền thông xuyên qua mặt khải, truyền thông lời hóa thân làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Đức Tổng giám mục Foley cũng nhắc lại một hình thức truyền thông tối hậu, đó là sự thông hiệp khi con người đón nhận mình và mẫu Chúa Giêsu Kitô. Cuộc hội thảo về truyền thông và thần học quy tụ 30 chuyên viên thuộc nhiều đại học ở Roma do Đại học Giáo hoàng Gregoriana tổ chức đã kết thúc vào ngày hôm qua thứ Tư, 12 tháng 9. Ngoài các giáo sư thuộc các trường đại học Giáo hoàng ở Roma, còn có các giáo sư thuộc một số trường đại học đến từ nhiều nước khác như Phi Luật Tân, châu Mỹ Latin và Ấn Độ. Cũng tin Roma, tại một cuộc hội thảo quốc tế về vai trò của các vị tuyên úy thể thao, Đức cha Joseph Clemens, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã tuyên bố rằng thế giới thể thao ngày nay đang cần có những nguyên tắc đạo đức nền tảng. Cuộc hội thảo quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức đã diễn ra tại Roma trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 vừa qua. Với chủ đề Thể thao, một thách đố mục vụ và giáo dục, cuộc hội thảo đã quy tụ khoảng 50 tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Joseph Clemens, thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã nói như sau: điều đầu tiên mà chúng tôi đã ghi nhận được là thể thao mang lại nhiều cơ may cho giáo hội, bởi vì có đến hàng tỷ con người liên hệ đến thể thao. Đây quả là một thách đố cho giáo hội. Trong thế giới ngày nay, vì thiếu nhiều yếu tố giáo dục cũng như cơ sở giáo dục, giáo hội và các tuyên quý là những người hoạt động nhân dân giáo hội có một vai trò rất quan trọng. Theo Đức cha Clemens, các tổ chức như Ủy ban Thế vận và Liên đoàn Thể thao rất quan tâm đến tiếng nói của giáo hội. Chính những tổ chức này cho biết đang cần có những nguyên tắc đạo đức cơ bản để hướng dẫn thể thao. Đức cha thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nói rằng, trước tiên, vị trung lý thể thao cần phải tạo được sự tin tưởng bằng sự hiện diện và chia sẻ của mình. Thế giới thể thao đang gặp khủng hoảng, do đó vị tuyên úy thể thao phải mang lại những yếu tố mới mà lắm khi các vận động viên vì say mê thành tích tiền bạc và danh tiếng không còn biết tới nữa. Tin lộ Đức, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình khẳng định rằng trong thế giới đang đề cao sự hoàn bị về thể lý, thì giáo hội còn phải dành ưu tiên cho bệnh nhân và người bị đẩy ra bên lề xã hội. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino, hiện cũng đang kiêm chức chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, đã phát biểu tại Đại hội Âu Châu lần thứ Năm về hành hương và các lệnh thánh. Ngài nói rằng trái tim của Thiên Chúa chính là lòng nhân từ. Trong một thế giới đang đề cao sự hoàn bị về thể lý, thì giáo hội còn phải loan báo sự ưu tiên chọn lựa của mình đối với những người yếu kém và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Với chủ đề các cuộc hành hương và các đền thánh, những con đường hòa bình và không gian của lòng thương xót, đại hội đã diễn ra tại Lộ Đức trong khuôn khổ kỷ niệm 150 năm, ngày Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette. Tin Iraq, một vị giám mục Iraq nhìn nhận rằng tình trạng bạo động tại đây đã suy giảm, lên tiếng một ngày sau khi Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq, tướng David Petraeus, điều trần trước Quốc hội Mỹ về tình trạng an ninh tại đây kể từ khi có sự gia tăng quân số. Đức cha Rabban Al-Qas, giám mục Ahmadiyya thuộc nghi lễ Kande, đã cho biết các cuộc bạo động đã suy giảm. Ngài nói rằng một giải pháp cụ thể cho cuộc khủng hoảng tại Iraq phải đến từ người dân Iraq, chứ không phải là từ lò thuốc súng. Được biết, trong cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, tướng Petraeus nói rằng hầu hết các mục tiêu đã đạt được do sự tăng cường quân sự. Tuy nhiên, theo ông tướng này, cũng cần thêm một thời gian nữa mới có thể rút quân. Ông nói rằng khoảng 30.000 quân trong tổng số 168.000 quân Mỹ đang đồn trú tại Iraq có thể ra đi vào giữa năm tới. Tại Baghdad, người dân cũng đã ghi nhận rằng các cuộc bạo động đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa đủ để họ cảm thấy an toàn mỗi khi ra khỏi nhà. Được chào đáp, anh nói rằng cuộc chiến đã đi vào giai đoạn 2. Theo ngài, đây là lúc cần phải giáo dục người trẻ về hòa bình và những giá trị dân chủ vốn đã được phổ biến tại Iraq từ 4 năm qua. Vị giám mục này nói, cần phải mở cánh cửa của hòa giải, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm an ninh. Cũng liên quan đến Iraq, Đức cha Lo Sako, tổng giám mục giáo phận Kirkuk thuộc nghi lễ Kande, đã gửi lời chào mừng người Hồi giáo nhân tháng chay tịnh Ramadan bắt đầu từ ngày hôm nay 13 tháng 9 và sẽ chấm dứt vào ngày 12 tháng 10 tới. Nhân dịp khai mạc tháng chay tịnh này, Đức cha Sako kêu gọi người tín hữu trong toàn giáo phận hãy hiệp ý cầu nguyện với người anh em Hồi giáo trong suốt tháng này. Trong tháng này, Đức giám mục Kirkuk kêu gọi mọi người hãy tôn trọng tình cảm của người anh em Hồi giáo bằng cách không ăn uống công khai, không ăn mặc lố lăng, và hiệp ý với họ để cầu nguyện cho hiệp nhất, ổn định, an toàn và phẩm giá của người Iraq. Trong sứ điệp gửi cho giáo dân trong toàn giáo phận, Đức cha Sako viết rằng Ramadan là thời gian đặc biệt để cầu nguyện và tiến tới trong đàn nhân đức, hòa giải và tha thứ, cảm thông và xây dựng hòa bình vì lợi ích cho mọi người Iraq. Đây là tháng chúng ta lấy sự kiên nhẫn và sức mạnh để xây dựng một xã hội của tình yêu, hài hòa, chân lý và công bình. Ngã hầu đám mây của bạo động sẽ tan biến, các vết thương được chữa lành, chúng ta có thể sống trong an toàn, tự do và vui tươi. Được biết, trong suốt tháng Ramadan, chính phủ Iraq sẽ giảm giờ giới nghiêm từ 11 giờ tối cho đến 5 giờ sáng. Tin liên quan đến Trung Quốc, Đức cha John Hang Ding Sing, giám mục giáo phận Yongyang thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc, vừa qua đời trong trại biệt giam. Theo hãng tin Asian News, Đức cha Hằng qua đời vì bị bệnh ung thư phổi. Nhiều giáo dân đã sửng sốt khi hay tin thi hài của vị giám mục này đã bị hỏa táng chỉ vài giờ sau khi ngài qua đời, và tro tàn của ngài được chôn cất trong một nghĩa trang công cộng, không theo một nghi thức tôn giáo nào. Cách đây 2 năm, Đức cha Hằng đã bị bắt và đưa đến một nơi bí mật. Một linh mục thuộc tỉnh Hebei cho biết mới đây ngài được đưa vào bệnh viện. Khi ngài bị hôn mê, chính quyền đã báo tin cho những người thân của ngài. Đức cha Hằng qua đời, hưởng thọ 68 tuổi. Các vị đại diện của giáo phận Handan thuộc giáo hội công khai cho biết sẽ dâng lễ cầu nguyện cho Đức cha Hằng. Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa hai nhánh giáo hội công khai và thầm lặng tại địa phương này ngày càng tốt đẹp hơn. Đức cha Hằng đã bị chính quyền Cộng sản bắt giữ hồi năm 1960 vì có những hoạt động gọi là phản cách mạng. Ngài đã bị đưa vào trại lao động cải tạo ở phía đông bắc Trung Quốc. Năm 1979, khi đảng Tiểu Bình lên cầm quyền, ngài được trả tự do. Trở về giới phận, ngài dạy trong một trường trung học. Cuối cùng năm 1986, ngài được thụ phong linh mục và 3 năm sau đó được truyền chức giám mục cho giáo phận Yongyang thuộc giáo hội thầm lặng. Năm 1999, ngài bị bắt giữ lúc đang giảng tĩnh tâm cho một số nữ tu. Sau 4 năm bị giam giữ, ngài được chuyển về một căn hộ nằm ở phía trên một trạm công an. Cách đây 2 năm, vị giám mục này lại bị di chuyển đến một nơi không ai biết ở đâu, cho đến khi được chở vào bệnh viện và qua đời tại đó. Tin Santo Domingo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Santo Domingo, Cộng hòa Domingo tại Trung Mỹ đã lên án thái độ vô trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc khi tổ chức này ủng hộ việc phá thai vì lý do sức khỏe. Hiện nay, Quốc hội Cộng hòa Domingo đang thảo luận về việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Một số dân biểu kêu gọi cho phép phá thai trong trường hợp cần cứu sống người mẹ. Tuy nhiên, các bác sĩ bên vực sự sống cho biết y khoa hiện đại rất ít khi gặp những trường hợp như thế. Họ nói rằng thay vì ủng hộ phá thai, cần phải cố gắng cứu sống cả mẹ lẫn con. Đức Hồng Y Lopez Rodriguez, tổng giám mục Santo Domingo, kêu gọi mọi người hãy vận động chống lại hành động phá thai và gọi tất cả những ai ủng hộ phá thai, kể cả Liên Hiệp Quốc, là những người vô trách nhiệm. Đức Hồng Y tổng giám mục Santo Domingo tuyên bố mạnh mẽ như sau, không ai có quyền giết người khác. Giáo hội sẽ không bao giờ thay đổi lập trường về vấn đề này, ngay cả khi mọi quốc gia trên thế giới đều cho phép phá thai. Tin Zimbabwe. Đức cha Pius Kube, tổng giám mục Bulawayo Zimbabwe, người đã công khai chỉ trích chế độ độc tài của Tổng thống Robert Mugabe, đã được Tòa Thánh chấp thuận đơn xin từ chức sau khi đã có những cáo buộc về hành động ngoại tình với một người phụ nữ có chồng. Phòng báo chí Tòa Thánh đã cho công bố lá thư của Đức cha Kube. Trong lá thư, vị giám mục này viết rằng ngài đọc đơn xin từ chức để hình ảnh của giáo hội không bị hoang ố. Lá thư viết cho Đức Thánh Cha có đoạn viết như sau: để tránh cho các anh em giám mục của con và giáo hội khỏi những cuộc tấn công về sau, con xem đây là một quyết định tốt nhất. Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức cha Kube dựa trên khoản giáo luật số 410, theo đó một vị giám mục được phép từ chức vì bệnh tật hay vì một lý do nghiêm trọng khiến ngài không thể tiếp tục thi hành chức vụ. Trong thời gian qua, chồng của một người phụ nữ đã từng làm thư ký cho ngài đã nộp đơn tố cáo hành động ngoại tình của Đức cha Kube với vợ của ông và đòi bồi thường một khoản tiền tương đương với 160.000 Mỹ Kim. Trong lá thư xin từ chức, Đức cha Kube khẳng định rằng đây là một chiến dịch do chính phủ tung ra nhằm hạ uy tín của cá nhân ngài, cũng như của giáo hội tại Zimbabwe. Nhưng Đức cha Kube cho biết, ngài sẽ không chấp nhận im tiếng, mà sẽ tiếp tục lên tiếng tố cáo chế độ độc tài của Tổng thống Mugabe. Zimbabwe hiện đang lâm vào tình trạng lạm phát trầm trọng. Hạ tầng cơ sở sụp đổ, mức thất nghiệp cao nhất thế giới, các nhu yếu phẩm thiếu thốn. Trong khi đó, Tổng thống Mugabe vẫn tiếp tục cai trị bằng bàn tay sắt. Ông tước đoạt quyền tự do phát biểu của người dân, ngăn cấm các cuộc tụ họp và ra lệnh cho công an hành hung những nhà hoạt động cho dân chủ. Tin Việt Nam. Trong phòng việc giam tại nhà tù Hà Nam, cha Nguyễn Văn Lý không được sử dụng giấy bút và nhất là sách kinh. Hôm thứ Tư, mùng 5 tháng 9 vừa qua, một linh mục thành viên của Hội đồng Nhân dân Huế và Thừa Thiên đã cùng với linh mục quản lý nhà chung Tổng giáo phận Huế đến thăm cha Nguyễn Văn Lý. Theo một bản tin từ Huế, trước khi gặp cha Lý, hai vị linh mục này cho biết đã phải chờ đợi 45 phút để lắng nghe ban giám thị của trại Hà Nam thuyết giảng về những thành tựu to lớn của đất nước và chế độ giam giữ nhân đạo của chế độ. Trong cuộc gặp gỡ của ba vị linh mục, có một cán bộ ngồi ghi chép mọi lời trao đổi của ba vị. Trên tường của phòng khách có gắn một máy thu hình hoạt động liên tục. Ngoài ra, bên ngoài còn có hai công an khác túc trực canh giữ. Cha Lý cho biết ngài hiện đang bị giam trong một ngôi nhà có 4 phòng. Cha cũng cho biết phòng của cha đã được sơn sửa và lát gạch men, có lẽ để chờ đón một cuộc thăm viếng của một phái đoàn ngoại quốc nào đó. Cha nói rằng cha vẫn mạnh khỏe, suốt ngày chỉ biết lần chuỗi, nhưng không thể đọc kinh thần vụ vì sách phụng vụ các giờ kinh hiện vẫn còn bị giữ. Ngoài ra, trong phòng biệt giam cũng chẳng có giấy bút để cha có thể ghi lại những suy nghĩ của mình. Trước khi từ giả, cha Lý xin hai vị khách chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn của cha đến bạn bè, thân hữu gần xa, đặc biệt là những ai đã tưởng nhớ, cầu nguyện, bên vực và vận động cho cha trong suốt thời gian qua.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về luật Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Iraq. Vào giữa lúc Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq là tướng David Petraeus ra trước Quốc hội Hoa Kỳ để điều trần về tình trạng an ninh tại Iraq kể từ khi có tăng viện quân sự tại nước này, thì tại Roma, người ta cũng thấy xuất hiện một cuốn sách có tựa đề Trong cái bẫy Iraq. Tác giả của cuốn sách là Đức cha John Benjamin Sleiman, Tổng giám mục Công giáo Latin thuộc giáo phận Baghdad. Theo báo cáo của tướng Petraeus, tình trạng an ninh hiện nay tại Iraq khả quan hơn. Nhưng theo Đức cha Sleiman, xem ra số phận của các tín hữu Kitô vẫn không mấy sáng sủa hơn. Vị giám mục này nhận định rằng, dưới chế độ độc tài của Saddam Hussein, rồi kế đó là giai đoạn giải phóng do quân đội Hoa Kỳ thực hiện, và hiện nay, với cuộc khủng bố do những người Hồi giáo cực đoan chủ trương, các tín hữu Kitô chẳng khác nào một con chiên đang nằm giữa đủ mọi thứ sói dữ của bạo động. Đức cha Sleiman là người Liban, đã đến làm việc tại Iraq từ năm 2001. Đã từng là giáo sư xã hội học tại Đại học Saint Joseph ở thủ đô Beirut. Vị tổng giám mục này đã có một cái nhìn vừa sâu sắc vừa khách quan về tình hình Iraq. Với khả năng chuyên môn của một nhà xã hội học, Đức cha Suleiman đã mổ xẻ được những ung nhọt của xã hội Iraq. Theo ngài, những ung nhọt này vốn đã có từ lâu. Sự chiếm đóng của liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo chỉ làm cho nó bùng nổ ra mà thôi. Theo cái nhìn của vị giám mục này, tôn giáo và tinh thần bộ tộc là hai sức mạnh đang liên minh với nhau. Người Iraq thuộc nhiều sắc dân khác nhau như Ả Rập, Kurd, Assyri, Armeni, Turkmeni. Về mặt tôn giáo, người Hồi giáo lại chia thành Sunni và Shiite. Người Kitô hữu thì lại thuộc nhiều giáo hội và nghi lễ khác nhau. Đó là chưa kể nhiều tôn giáo khác nữa. Riêng đối với các tín hữu Kitô nói chung, Đức cha Suleiman nói đến bao nhiêu sức ép mà họ phải gánh chịu trong đất nước có đông người theo Hồi giáo này. Theo Đức Tổng giám mục Baghdad, từ lâu nay, báo đài nước ngoài thường đưa ra một thông tin không được kiểm chứng. Theo đó, tình trạng các tín hữu Kitô dưới thời Saddam Hussein tốt đẹp hơn hiện nay. Đức cha Suleiman khẳng định rằng, thông tin này chỉ là một huyền thoại. Không hề có chuyện các tín hữu Kitô được bảo vệ dưới thời Saddam Hussein cả. Tác giả của cuốn sách Trong cái bẫy Iraq nói rằng, ngay cả dưới thời của nhà độc tài này, các tín hữu Kitô cũng đã mắc kẹt vào một cái bẫy. Ngài giải thích như sau. Ngay cả dưới thời Saddam Hussein, xã hội cũng đã được quy định bởi luật Hồi giáo Sharia. Đằng sau bộ mặt nhân nghĩa của nhà độc tài đã diễn ra biết bao thảm kịch như các tín hữu Kitô đã phải di dân về miền Bắc. Họ đã phải gánh chịu bao nhiêu thiếu thốn dưới thời cấm vận. Nhiều tín hữu Kitô bị bắt hại và kết án tử hình. Con cái của Saddam Hussein cướp lấy tài sản của họ. Nhật báo có tên Babel do Uday, một trong hai người con trai của Saddam Hussein điều khiển, luôn có giọng điệu căm thù đối với Kitô giáo. Dưới thời Saddam, các tín hữu Kitô không những không được bảo vệ mà còn bị bắt hại là khác. Nay, dưới sự khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan, tình trạng của họ lại càng bi đát hơn. Đức cha Suleiman cho biết, chỉ trong 3 năm vừa qua, từ con số 1,5 triệu người, nay dân số Kitô giáo chỉ còn 500,000 người. Trước kia, họ bị hành hạ theo luật Hồi giáo Sharia. Nay họ bị các nhóm Hồi giáo cực đoan cáo buộc là cộng tác với đạo quân thánh giá xâm lược, hay bị dán cho nhãn hiệu quân vô đạo. Theo Đức cha Suleiman, có một yếu tố khác thêm dầu vào lò lửa căm thù của người Hồi giáo cực đoan, đó là sự hiện diện của các nhà truyền giáo Tin lành Mỹ. Họ đến Iraq cùng một lúc với quân đội Hoa Kỳ. Đức cha Suleiman viết về những nhà truyền giáo đầy xông xáo này như sau. Leo lên chiếc xa tăng của quân đội Mỹ, các nhà truyền giáo Tin lành lợi dụng uy thế chính trị của liên quân Anh Mỹ tại Iraq. Theo nhận định của vị tổng giám mục này, thái độ truyền giáo đầy gây hấn này đã khiêu khích người Hồi giáo và gia tăng sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Làm thế nào để ra khỏi tình trạng này? Người Mỹ có nên rút ra khỏi Iraq không? Đó là những câu hỏi mà người ta thường đặt ra cho Đức Tổng giám mục Baghdad. Đức cha Suleiman đã bày tỏ lập trường của ngài một cách rõ ràng như sau. Tôi cho rằng còn quá sớm để bỏ mặc cho chính phủ Iraq phải đương đầu với những vấn đề quốc nội và quốc ngoại vô cùng trầm trọng như hiện nay. Tuy nhiên, theo Đức cha Suleiman, sự hiện diện quân sự của người Mỹ không thôi chưa đủ, mà cần phải có sự hỗ trợ của cộng đồng thế giới. Ngài so sánh sự hợp tác quốc tế với sự hòa hợp của các dòng tu trước đây tại Iraq. Dòng Đa Minh đã mở nhà in đầu tiên tại Iraq. Dòng Carmel đã thiết lập những học viện kỹ thuật đầu tiên tại đây. Và đại học đầu tiên tại Iraq là công đáng ghi nhớ của các linh mục dòng tên. Đức cha Suleiman mơ ước cho Iraq một tương lai cũng giống như một nước Đức sau thời Đức Quốc xã, hay một Nhật Bản sau khi bại trận. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vàng do Mai Hương trình bày. Mẹ Maria là đấng trung gian. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Tiệc cưới Cana, Thánh Gioan Tông Đồ mô tả mẹ Maria như là một người mẹ luôn lắng nghe lời kêu cầu của loài người và trình bày lên Chúa Giêsu con mẹ. Nhưng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, Thánh Gioan lại cho chúng ta thấy một khía cạnh sâu xa hơn trong vai trò trung gian của mẹ Maria. Liền sau khi kêu khát, Chúa Giêsu đã trao phó mẹ Ngài cho Thánh Gioan. Chính nhờ mẹ Maria mà Thánh Gioan đã nghe được và đã đón nhận tiếng kêu ấy một cách sâu xa. Các tác giả của Tin Mừng Nhất Lãm, tức Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca, đã không ghi lại tiếng kêu cuối cùng này của Chúa Giêsu. Mẹ Maria là đấng trung gian, bởi vì mẹ cho chúng ta có thể đón nhận và sống tiếng kêu cuối cùng này. Vậy đâu là ý nghĩa của tiếng kêu khát này của Chúa Giêsu? Sau khi Chúa Giêsu thốt lên tiếng kêu cuối cùng này, một người lính đã cầm giáo đâm thủng cạnh sườn Ngài. Trái tim Ngài bị đâm thâu qua. Bởi vì Chúa Giêsu đã chết rồi, một vết thương như thế xem ra không là điều cần thiết. Thông thường, người ta chỉ đâm thủng trái tim của một người nào là để giết người ấy. Nhưng khi người ấy đã chết, thì ngay cả một kẻ thù cũng tôn trọng thân xác của người ấy. Không ai đâm chém một người không còn tự vệ được nữa. Do đó, cử chỉ của người lính cầm giáo đâm thủng trái tim của Chúa Giêsu sau khi Ngài đã chết hẳn phải mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là điều mà Thánh Gioan muốn bày tỏ cho chúng ta. Người lính đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu mà không biết tại sao mình làm như thế. Theo Thánh Gioan, cử chỉ của người lính hoàn tất toàn bộ mặc khải và diễn tả điều Chúa Giêsu muốn nói lên qua tiếng kêu khát của Ngài. Ngọn giáo của người lính chạm đến Chúa Giêsu trong tình trạng thụ động tuyệt đối của một lễ vật toàn thiêu. Lễ vật luôn trong tình trạng thụ động. Một sinh vật luôn cử động. Bao lâu còn cử động, con người không thể là lễ vật toàn thiêu. Để có thể là lễ vật, con người cần phải chấp nhận tình trạng thụ động. Chỉ có tình trạng thụ động mới để cho tình yêu được đi xa hơn. Tình yêu của Thiên Chúa chỉ có thể đi đến tận cùng trong sự thụ động mà thôi. Chúa Thánh Thần đòi hỏi tình trạng thụ động nơi chúng ta để có thể hoàn tất công việc của Người. Bao lâu chúng ta còn di động, Thánh Thần không thể hướng dẫn chúng ta mà chỉ đi theo chúng ta. Bao lâu chúng ta còn di động, Thánh Thần sẽ thinh lặng. Do đó, chúng ta cần phải đi vào tình trạng thụ động hoàn toàn của lễ vật, để Thánh Thần có thể chiếm ngự hoàn toàn trong chúng ta. Chính trong tình trạng thụ động hoàn toàn của Chúa Giêsu mà Thánh Thần đã có thể thông ban chính mình một cách mới mẻ và trọn vẹn cho mẹ Maria và Thánh Gioan. Chúng ta đang chạm đến cốt lõi của sự trung gian của mẹ Maria. Mẹ không chỉ trình bày những lời cầu xin của chúng ta lên Chúa Giêsu. Mẹ ban ân sủng cho chúng ta. Mẹ trao ban Thánh Thần cho chúng ta. Cũng như Chúa Giêsu, mẹ hoàn toàn phó thác cho Chúa Cha khi đứng dưới chân thập giá. Mẹ đi theo Chúa Giêsu trong từng dấu chân của Ngài. mẹ đi theo Ngài đến độ đi vào chính tình trạng thụ động ấy của Ngài. Trái tim của mẹ bị đâm thâu qua bằng chính vết thương nơi cạnh sườn Chúa Giêsu. Với thánh ý của Chúa Cha, mẹ đã hoàn toàn thưa xin vâng. Mẹ không chỉ đón nhận Chúa Giêsu khi Ngài nhập thể làm người, mẹ luôn luôn đón nhận Ngài. Mẹ đón nhận vết thương nơi trái tim của Ngài. Nhưng mẹ không thể đón nhận vết thương ấy mà không đi vào tình trạng thụ động hoàn toàn của Ngài. Như vậy, mẹ cũng chấp nhận làm lễ vật tình yêu. Chính khi trái tim Chúa Giêsu bị đâm thủng mà Thánh Thần tình yêu đã tự thông ban cho mẹ và qua mẹ thông ban cho Thánh Gioan. Đây là giây phút đầu tiên mẹ Maria thực thi sự trung gian của mẹ đối với Thánh Gioan. Trong Tân Ước, mọi sự đều khởi sự một cách sung mãn, tràn đầy. Điều này giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của mầu nhiệm tiếng kêu khát của Chúa Giêsu và mầu nhiệm việc trái tim của Ngài bị đâm thâu qua. Chúa Giêsu kêu khát sau khi bị đánh đòn, bị đóng đinh vào thập giá, và sau khi trao ban cho chúng ta mẹ Maria, Ngài trao ban tất cả. Mẹ Maria là quà tặng của sự sung mãn tràn đầy. Trao ban mẹ Maria cho chúng ta. Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta đấng mà Ngài trân quý còn hơn cả mạng sống của Ngài. Trao ban mẹ Maria là trao ban tất cả. Chúng ta hãy đọc lại bài tường thuật trong sách Sáng Thế Ký. Thiên Chúa nghỉ ngơi sau khi hoàn tất tuyệt tác của Ngài. Tuyệt tác ấy là người phụ nữ, bởi vì Thiên Chúa chỉ nghỉ ngơi sau khi tạo dựng người phụ nữ. Thánh Augustino đã so sánh công cuộc tạo dựng này với thập giá. Trong công cuộc tạo dựng, Thiên Chúa nói một lời liền có mọi sự. Trên thập giá, lời là tiếng kêu cuối cùng của Chúa Giêsu, và tiếng kêu này là tiếng kêu trong một tình trạng thụ động hoàn toàn. Qua nhân tính của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã trở thành lễ vật. Thiên Chúa đã trở thành lễ vật để ban cho chúng ta một chỗ đứng trong công cuộc tạo dựng mới. Ngài tái tạo chúng ta, Ngài dựng nên chúng ta trong một tình trạng thụ động tuyệt đối. Ngài không làm một cử chỉ nào, nhưng đã lôi kéo chúng ta vào tình yêu sâu thẳm của Ngài. Công cuộc tái tạo này diễn ra trong chính vết thương của Chúa Giêsu. Trên thập giá, Chúa Giêsu trao ban tất cả. Ngài trao ban chính Ngài. Ngài trao ban mẹ Maria. Vậy mà trái tim Ngài vẫn còn khác. Điều đó có nghĩa là trái tim ấy có một vực thẳm vô biên, vực thẳm của tình yêu. Trong trái tim ấy còn dấu ẩn một nguồn suối vô tận mà tiếng kêu khát là một biểu hiện. Chỉ có mẹ Maria mới có thể nắm bắt được điều ấy tức khắc. Chỉ có trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ mới có thể hiểu được điều ấy mà thôi. Không có mẹ, chúng ta không thể hiểu được điều ấy. Không có mẹ, chúng ta không thể đón nhận được tình yêu vô biên ấy của trái tim Chúa Giêsu. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay và vào những thứ năm kế tiếp, một văn kiện tòa thánh sẽ gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Thánh Cha nhân ngày quốc tế truyền giáo giới trẻ lần thứ 22 vừa qua, tức là của năm 2007 này. Như quý vị và các bạn đã theo dõi và đã biết, ba năm 2006, 2007 và 2008, sứ điệp cho ngày quốc tế giới trẻ của ba năm này quy về Chúa Thánh Thần. Năm 2006 thì nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần chân lý. Năm 2007 thì nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần của tình yêu. Và năm 2008 nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần của sức mạnh và chứng tá. Chúng ta đã theo dõi trọn vẹn sứ điệp cho năm tới 2008. Giờ đây, chúng ta trở lại với năm 2007 này. Mời quý vị các bạn theo dõi sứ điệp của năm 2007. Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của tình yêu. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 22 được cử hành tại các giáo phận vào Chủ nhật lễ lá, Cha muốn đề nghị các con suy niệm về lời Chúa Giêsu. Như Thầy đã yêu thương các con cũng hãy yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34. Có thể yêu thương hay không? Mọi người đều cảm thấy muốn yêu và được yêu. Nhưng yêu thật là khó dường nào. Bao nhiêu lầm lẫn và thất bại xảy ra trong tình yêu. Thậm chí, có người đi tới độ nghi ngờ không biết tình yêu là điều có thể hay không. Nhưng nếu những khuyết điểm về tình cảm hoặc những vụ thất tình có thể khiến cho người ta nghĩ rằng yêu là một ảo tưởng, là một giấc mơ không thể đạt tới được, phải chăng vì thế mà ta phải cam chịu hay sao? Không, tình yêu là điều có thể, và mục đích sứ điệp này của Cha là để góp phần khơi dậy nơi mỗi người trong các con là tương lai và niềm hy vọng của nhân loại, niềm tín thác nơi tình yêu chân thật, chung thủy và mạnh mẽ. Một tình yêu mang lại an bình và hoan lạc. Một tình yêu nối kết con người, làm cho họ cảm thấy tự do trong niềm tôn trọng lẫn nhau. Vậy bây giờ các con hãy để Cha cùng đi với các con trong một cuộc hành trình qua ba giai đoạn để khám phá tình yêu. Thứ nhất, Thiên Chúa nguồn mạch tình yêu. Giai đoạn thứ nhất liên quan đến nguồn mạch tình yêu chân thực, nguồn mạch duy nhất, đó là Thiên Chúa. Thánh Gioan đã nêu rõ điều này khi quả quyết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 4, câu 8 và câu 16. Về điểm này, Thánh Nhân không chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nhưng Ngài còn nói chính bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Ở đây, chúng ta đứng trước mặt khải sáng ngời nhất về nguồn mạch tình yêu là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Trong Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi, có một sự trao đổi yêu thương vĩnh cửu giữa ngôi Cha và ngôi Con. Và tình yêu này không phải là một năng lực hay một tình cảm, nhưng là một ngôi vị, là Chúa Thánh Thần. Thập giá Chúa Kitô biểu lộ hoàn toàn tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa tình yêu tự biểu lộ cho chúng ta như thế nào? Ở đây chúng ta bước sang giai đoạn thứ hai trong hành trình của chúng ta. Cho dù trong việc sáng tạo đã có những dấu hiệu rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa, nhưng mặc khải trọn vẹn về mầu nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa diễn ra trong sự nhập thể, khi chính Thiên Chúa làm người trong Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, chúng ta đã nhận ra tình yêu trong mọi chiều kích. Thực vậy, như Cha đã viết trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Sự mới mẻ đích thực của Tân Ước không hề tại những ý tưởng mới, nhưng nơi chính con người của Chúa Kitô, đứng cụ thể hóa những ý niệm, một điều thực chưa hề nghe nói. Sự biểu lộ tình yêu Thiên Chúa thật là trọn vẹn và hoàn hảo trên thập giá, nơi mà, như Thánh Phaolô quả quyết, Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu đích thực của Ngài đối với chúng ta. Vì trong khi chúng ta còn là kẻ tội lỗi, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 8. Vì thế, mỗi người trong chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng Chúa Kitô đã yêu thương và hiến mạng vì tôi. Xem thư Ê-phê-sô chương 5 câu 2. Được cứu chuộc nhờ máu của Chúa, không một nhân mạng nào là vô ích hoặc kém giá trị, vì tất cả chúng ta đều được Chúa đích thân yêu thương bằng một tình yêu say mê và chung thủy, một tình yêu vô biên. Trái lại, thập giá, sự điên rồ đối với thế gian, cớ dấp phạm đối với nhiều tín hữu, chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đối với tất cả những ai để cho thập giá đánh động tận thâm tâm họ. Vì điều điên dại của Thiên Chúa vẫn khôn ngoan hơn loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa vẫn mạnh hơn loài người. Xem thư thứ nhất Corinto chương 1, câu 24-25. Đúng ra, đứng chịu đóng đinh, sau khi sống lại, vẫn luôn mang dấu hiệu cuộc khổ nạn của Ngài. Ngài đưa ra ánh sáng những giả mạo và gian dối về Thiên Chúa, là những điều đầy bạo lực, thù hận và loại trừ. Chúa Kitô là Chiên Thiên Chúa, đứng gánh tội trần thế và loại bỏ oán thù khỏi tâm hồn con người. Cuộc cách mạng đích thực của Ngài chính là tình yêu. Và giai đoạn thứ ba, yêu thương tha nhân như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Đây là giai đoạn thứ ba trong cuộc suy tư của chúng ta. Trên thập giá, Chúa Kitô kêu lên, ta khát. Qua đó, Ngài biểu lộ lòng khát khao nồng nhiệt yêu mến và muốn được mỗi người chúng ta yêu mến. Chỉ khi nào chúng ta thấu hiểu được chiều sâu và cường độ của mầu nhiệm ấy, chúng ta mới ý thức được sự cần thiết và cấp bách phải yêu mến như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Điều này bao hàm nghĩa vụ nếu cần, nghĩa vụ phải hiến mạng sống mình vì anh chị em, được nâng đỡ bằng tình yêu mến Chúa. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã dạy, ngươi hãy yêu mến tha nhân như bản thân mình. Sách Lê Vi, chương 19, câu 18. Nhưng sự mới mẻ của Chúa Kitô hệ tại yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nghĩa là yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt ai, yêu cả kẻ thù cho đến cùng. Phúc Âm Thánh Gioan, chương 13, câu 1. Giờ đây, cha muốn dừng lại ba lãnh vực của đời sống thường nhật, trong đó hỏi những người trẻ quý mến, các con đặc biệt được kêu gọi biểu lộ tình yêu Thiên Chúa. Lãnh vực đầu tiên là giáo hội, là gia đình thiêng liêng của chúng ta, gồm tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Nhớ lại lời Chúa dạy, do điều này mà mọi người biết các con là môn đệ Thầy, nếu các con thương yêu nhau. Phúc Âm Thánh Gioan chương 13, câu 35. Với lòng hăng hái và bác ái, các con hãy nâng đỡ các hoạt động của giáo xứ, cộng đoàn, các phong trào giáo hội và các nhóm bạn trẻ khác mà các con tham gia. Các con hãy chuyên cần trong việc tìm kiếm thiện ích cho tha nhân, trung thành với những điều đã cam kết. Các con đừng do dự vui mừng, từ khước một vài thú tiêu khiển. Hãy vui lòng chấp nhận những hy sinh cần thiết. Hãy làm chứng về tình yêu trung thành của các con đối với Chúa Giêsu bằng cách loan báo tin mừng của Ngài, đặc biệt nơi các bạn đồng lứa. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Nếu Đức Giêsu có thể giúp chúng ta tiếp cận với Thiên Chúa, vì Ngài là con Thiên Chúa nhập thể, Ngài lại cũng luôn là con người Giêsu, con của bà Maria, vị tiên tri ở Nazareth, người bị Phi-la-tô lên án, bị đóng đinh trên đồi Golgotha, Như thế, câu hỏi đặt ra cho chúng ta là bằng cách nào Ngài vừa là người và vừa là Thiên Chúa? Ở đây chúng ta cần lưu ý một điều hết sức quan trọng. Đức Giê-xu không phải là Thiên Chúa nói chung chung một cách trừu tượng, nhưng là Con Thiên Chúa. Vì trong Con Thiên Chúa, sự kết hiệp thiên tính và nhân tính, kết hiệp bản tính Thiên Chúa và bản tính con người của Ngài. Bây giờ không thể quan niệm như là việc xếp cạnh bên nhau của hai thực thể xa lạ và bất động. Hai thực thể này hẳn nhiên khác nhau và sẽ mãi mãi khác nhau. Và còn hơn thế nữa, giữa hai thực thể này có khoảng cách vô tận, phân cách Thiên Chúa và những gì không phải là Ngài. Nhưng điều phải nhớ là hai thực thể này vẫn luôn khác biệt, lại được linh hoạt và xuyên suốt bởi cùng một động lực, làm cho đôi bên chung sống, khác nhau nhưng lại hiệp nhất. Động lực đó, năng lực tự thực hiện chính mình khi triển khai những sức linh hoạt của mình, là động lực của chính Con Thiên Chúa, của ngôi vị riêng là Chúa Con trong Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa, Chúa Con chỉ hiện hữu và tác động đầy đủ ngôi vị làm Con khi tiếp nhận không ngừng từ Chúa Cha và tự hiến lại cho Chúa Cha không ngừng. Đó là hữu thể của ngôi Con, nên nay có thể hiểu được rằng khi làm người, Chúa Con ấy mặc lấy nhân tính trong tác động và sinh lực, làm Chúa Con của chính mình, nhân tính tiếp nhận nơi Đức Maria và sẽ là nhân tính của Đức Giê-xu Nazareth. Người ta có thể hiểu được điều này đúng như vậy, vì giống như sự sống con người, sự sống Con Thiên Chúa được thực hiện trong mối tương giao với Thiên Chúa. Một mối tương giao cũng được liên kết bởi tác động tiếp nhận và dâng trả lại. Trong Đức Giê-xu không có sự mâu thuẫn, nhưng ngược lại là sự đồng quy giữa khía cạnh là Thiên Chúa và khía cạnh làm người. Trong thực tế cụ thể của hai bản tính này, đôi bên đều được xuyên suốt và linh hoạt bởi cùng một động lực nền tảng chung. Động lực này phát xuất từ ngôi Con Thiên Chúa, đó cũng là động lực nhờ đó Chúa Con tự thực hiện mình là Con trong Thiên Chúa. Nhưng động lực này vừa không ngừng hiện diện trong nhân tính của người Giê-xu, lại vừa giúp Ngài tự thực hiện theo chương trình riêng của Ngài trong tư thế Chúa Con. Đó là điều mà chúng ta nhận ra nơi chân dung Giê-xu của các phúc âm. Ngài nói rằng, Ngài chỉ muốn nói hay làm điều gì mà Cha muốn Ngài phải nói và phải làm mà thôi. Ngài chỉ muốn hoàn thành ý Cha. Ngài đi vào sự chết là trao phó thân Ngài lại trong tay Cha. Nên sự sống lại của Ngài, do đó, cần được hiểu là một cuộc tái sinh vượt lên trên sự chết. Nói chung, chúng ta thấy toàn bộ cuộc sống của Đức Giê-xu, cái chết và ngay cả sự sống lại, thể hiện động lực nền tảng, tiếp nhận, dâng trả lại, là nét đặc trưng, và ngay cả nhân tố tạo thành chính ngôi Con trong Thiên Chúa. Động lực đó được ghi khắc nơi một nhân tính hoàn toàn giống với nhân tính chúng ta, trừ tội lỗi. Không có gì phải sợ về việc Chúa Con vì nhập thể mà giảm tính Thiên Chúa đi. Khi Ngài nhập thể, Ngài luôn vẫn là Con Chúa Cha và đưa nhân tính của Ngài vào chính động lực linh hoạt Ngài trong ngôi vị Chúa Con. Cũng không có gì phải sợ nhân tính của Đức Giê-xu ít chất người. Kỳ thực, thể theo nhân tính này mà Chúa Con linh hoạt tác động, dẫn lối và thấm nhập Đức Giê-xu và đưa Ngài vào động lực của thiên tính làm Con trong Thiên Chúa ba ngôi. trong nhãn quan đó, chúng ta đề cập đến vấn đề đau khổ hoặc việc không biết một số sự việc nơi con người Giê-xu, cũng như vấn đề Ngài có ý thức thiên tính của Ngài hay không. Cũng như Ngài đã chịu khổ đau như thế nào trong thân phận con người, khổ đau lại do con Thiên Chúa mang nhận, thì cũng một cách ấy trong thân phận con người, Ngài ý thức về thân thế Ngài. Ý thức của Ngài là ý thức chỉ hiện hữu từ Thiên Chúa và do Thiên Chúa, từ Chúa Cha và bởi Chúa Cha, là ý thức tiếp nhận và luôn mãi tiếp nhận từ nơi Cha để dâng trả lại cho Cha, là ý thức về mối liên hệ duy nhất cực kỳ thấm thiết, cực kỳ gắn bó. Mối liên hệ đó là nguồn hoan lạc vô song, và sự vững tâm tuyệt đối bất chấp mọi thử thách, kể cả lúc cảm thấy bị bỏ rơi, tiếng kêu, tại sao Cha lại bỏ con, vẫn còn là một lời cầu xin vì là lời kêu đến Chúa Cha. Mối liên hệ này không có gì, không có ai, không nơi nào, không lúc nào có thể đặt lại thành vấn đề dầu chỉ một chấm phết. Ngay cả xuống địa ngục của sự chết cũng sẽ không phôi pha. Thiên Chúa đã gửi con Ngài cho chúng ta để hiệp thông với chúng ta, để nâng đỡ, soi đường và ban sức mạnh cho đời chúng ta. Nhưng sự hiệp thông đó được mặc khải cho chúng ta như thế nào? Và nếu sự cứu độ nằm trong điều này, thì phải hiểu sự cứu độ như thế nào cho đúng. Trước hết, chúng ta định nghĩa sự cứu độ là chúng ta có thể sống sự sống mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta nhờ con Ngài trong Thánh Thần. Được cứu độ có nghĩa là ân sủng giúp đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa của sự sống. Thiên Chúa hằng sống và ban sự sống. Và đồng thời, nhờ đức tin mà có thể bảo đảm mình vượt qua được mọi trở ngại, ngăn cản sự sống này. Tất cả mọi khổ đau và ngay cả sự chết. Để sống lại tiếp theo Đức Giê-xu Ki-tô, trong sự sống không còn chết nữa. Trong phương quốc mà Thiên Chúa sẽ lau sạch mọi nước mắt, trong thành Jerusalem trên trời, nơi sẽ tụ tập những người được cứu độ thuộc mọi ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia, giữa muôn lời ca ngợi, tạ ơn, hỷ hoan. Đó là động lực nền tảng của sự cứu độ, nhờ Thánh Thần mà Chúa Cha và Chúa Con gửi đến. Chúng ta được liên kết vào mối quan hệ cha con với Thiên Chúa của Chúa Con. Từ thân phận và tầm vóc của chúng ta nhờ Ngài mà được sinh ra trong chính sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta được mời gọi để sống sự tự do của kẻ làm con, để hợp tác vào công trình của Chúa Cha, để hưởng tất cả ơn ích mà Ngài đã định cho chúng ta, và tiếp nhận gia sản dành cho chúng ta trong tư cách là kẻ đồng hưởng gia nghiệp của con Ngài.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Bạn thân mến, theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, mới đây,
cố vấn cấp cao về hoạch định chính sách của Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã bị buộc phải từ chức vì có dính líu đến vụ tai tiếng về bằng giả của người tình. Theo hãng thông tấn AFP, ông Byung-jang Kyun, 58 tuổi, bị phát hiện có quan hệ mật thiết với cô Shin Jae-yong-a, nhân vật nổi tiếng mở đầu cho làn sóng bằng giả tại Hàn Quốc. Cô Shin từng là giáo sư lịch sử nghệ thuật tại Đại học Dongguk. Người ta thường gọi cô là cô bé lọ lem của giới nghệ thuật. Giữa lúc cô Shin đang có một sự nghiệp sáng giá như thế, thì bằng cử nhân Đại học Kansas và thạc sĩ tại Đại học Yale của cô bị phát hiện là bằng giả. Nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc cho biết, ông Byung là người đã lợi dụng uy thế chính trị của mình để đưa cô Shin lên vị trí cao trong giới trí thức và nghệ thuật như thế. Ông Byung cũng đã dối trá để che đậy quan hệ của mình với người đàn bà này. Sau khi sự thật được đưa ra ánh sáng, cô Shin bị sa thải. Mất cả danh dự lẫn tước vị, cô Shin đành bỏ trốn sang Hoa Kỳ. Hiện Tổng thống Hàn Quốc đang chỉ thị các công tố viên Hàn Quốc mở cuộc điều tra về ông Byung. Sau vụ tai tiếng của ông cố vấn cấp cao này, trong hai tháng qua, hàng loạt nhân vật nổi tiếng tại Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, điện ảnh, xây dựng đến cả tôn giáo, đã lên tiếng thừa nhận sử dụng bằng giả và xin lỗi công chúng. Bản tin trên đây đã được đăng trên báo Tuổi Trẻ, ấn bản điện tử, số ra ngày 12 tháng 9 vừa qua. Cũng trong số báo này, tác giả Bút Bi đã nêu lên thắc mắc. Tại sao cô Shin xài bằng giả mà ông Byung vì có dính líu về chuyện tình cảm với cô cũng bị sa thải? Tác giả trả lời rằng, tại Hàn Quốc, người dân không chấp nhận chuyện quan chức dính líu đến cái xấu. Họ cảm thấy mình bị lừa dối. Quay sang tình trạng bằng cấp tại Việt Nam, tác giả Bút Bi đưa ra nhận xét như sau. Nhiều người xài bằng thật, nhưng lại học giả thôi. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin trên đây cho thấy tại hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng của Khổng giáo là Hàn Quốc và Việt Nam, con người rất trọng bằng cấp và học vị. Thật ra, ở đâu và thời nào cũng thế, con người ai cũng muốn được trọng vọng vì sự hiểu biết và khả năng của mình. Danh vọng là một trong những động lực mạnh thúc đẩy con người học tập, thi đua để có được bằng cấp học vị. Nhưng cũng chính cái danh vọng hão huyền ấy đã khiến con người bán đứng lương tâm để làm mọi cách hầu có được mảnh bằng. Bằng giả hay bằng thật mà học giả thì cũng thế thôi. Cả hai trường hợp đều là một hành động vô đạo đức. Có khác chăng giữa con người tại hai quốc gia này là hai tiếng xin lỗi? Bản tin của hãng thông tấn AFP trên đây kết thúc bằng một chi tiết đáng chú ý. Hàng loạt nhân vật nổi tiếng tại Hàn Quốc đã lên tiếng thừa nhận sử dụng bằng giả và xin lỗi công chúng. Chuyện các quan chức đại Hàn công khai lên tiếng xin lỗi vì những hành vi sai phạm hay thiếu đạo đức của mình là chuyện rất thường xảy ra tại bán đảo này. Lầm lỗi là chuyện thường tình của con người. Ai mà chẳng một lần lầm lỗi, nhưng dám công khai xin lỗi, quả là một hành động can đảm. Nếu có một thứ sĩ diện hay danh dự cần bảo vệ, thì hai tiếng xin lỗi quả có sức gia tăng sĩ diện và danh dự ấy. Phẩm giá con người có thể bị sụt giảm vì lầm lỗi, nhưng với hai tiếng xin lỗi, con người lại càng lớn mạnh hơn trong nhân cách của mình. Chúa Giêsu luôn đề cao thái độ khiêm tốn của con người. Với câu chuyện về hai người vào đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy được giá trị của sự khiêm tốn. Kẻ huênh hoang phô bày công nghiệp của mình ra về với hai bàn tay không. Người khiêm tốn đấm ngực sám hối ra về với một nhân cách hoàn toàn được phục hồi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết ý thức về thân phận tội lỗi bất toàn của chúng con. Ngõ hầu chúng con chỉ biết nương tựa vào lòng từ bi thương xót của Chúa. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn. This is Radio Veritas.